Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư Huệ Hiền, trụ trì chùa Phổ Hiền của vùng đất U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Kính thưa các vị lãnh đạo chính quyền địa phương mà chúng tôi được biết hiện giờ đang có mặt, chú Võ Văn Chanh, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Hòa, U Minh Thượng, Kiên Giang. Cô Xuân Trang, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ cũng tại địa phương nơi đây, cùng các vị lãnh đạo chính quyền địa phương. Kính thưa các nhà hảo tâm đã đồng hành với chúng tôi trên mọi miền đất nước, đặc biệt là hôm nay có duyên lành chúng ta lại trở về vùng đất Kiên Giang này, đó là lần thứ ba rồi. Xin là trân trọng chào tất cả quý bà con đang hiện hữu nơi đây trong một buổi sáng đẹp trời. Nói là đẹp trời bởi vì là suốt những ngày qua là mưa gió, mưa là cứ âm thầm vậy, hết cơn mưa này đến cơn mưa khác. Và thật là may mắn cho đoàn chúng tôi, ngày hôm qua chúng tôi đi nghiệm thu những cái cây cầu ở tại cái vùng đất U Minh Thượng, Kiên Giang này. Thì rất là may mắn, đó là một ngày cũng là mây quang mưa tạnh. Có những lúc mưa chỗ này mà chỗ chúng tôi đi đến lại không có mưa. Và một ngày nghiệm thu những ngôi nhà, những cây cầu đó đã diễn ra trong một ngày không có mưa to gió lớn, để đoàn chúng tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh, từ Bình Dương về tới đất Kiên Giang này là được hoàn thành cái công việc nghiệm thu những cây cầu và tặng cho bà con những ngôi nhà mang tình yêu thương của những người con Việt Nam đến với nhau. Và sáng hôm nay thì trong cái sự thiết tha của ni sư trụ trì chùa Phổ Hiền, ni sư đến đây cách đây 3 năm, lúc đó cũng còn rất là bối rối, nhiều bà con cũng chưa được nghe pháp, mặc dù lần đó sư cũng thuyết pháp và cũng tặng 200 phần quà. Cách đây 3 năm nhưng mà đến với những vùng xa sông nước như thế này, những nhà hảo tâm trong đoàn từ thiện Thiên Quang đã dành cho các vị một phần quà 1 triệu đồng. Và lần này, các vị biết đó, dịch bệnh COVID, tình trạng kinh tế chung đều có nhiều sự khó khăn. Nhưng một lần đi đến đây xa xôi như vậy, tặng một phần quà, nó cũng gói ghém tình thương, nhưng mà nó 100-200 ngàn đồng thì cũng rất là thương bà con cực khổ. Có khi đi ghe, đi vỏ gì đó đi đến đây mà không có bao nhiêu. Cho nên chúng tôi đã cố gắng dành dụm và cuối cùng thì chúng tôi cũng đem đến cho bà con nơi đây 200 phần quà, mà một phần quà cũng là 1 triệu đồng. Đặc biệt là có một cái máy có hơn 200 các pháp thoại để chúng ta thường được sống trong chánh pháp, thường được nghe lời Đức Phật dạy, để cho mọi hoàn cảnh chúng ta đều có hạnh phúc và có an lạc. Đó là những gì mà đoàn từ thiện Thiên Quang thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã kết nối những người con có tấm lòng nhân ái về với vùng đất Kiên Giang, đặc biệt là huyện U Minh Thượng của chúng ta. Xin gửi đến các vị. Kính thưa các vị trong lãnh đạo chính quyền địa phương, tình thân mến rất là yêu thương đối với ni sư trụ trì một ngôi chùa mà chúng tôi nói cái đặc điểm của những ngôi chùa miền Nam là rộng rãi. Có thể cái chánh điện nó nhỏ nhưng mà chỗ để ăn, để uống là phải lớn lắm, đúng không nào? Để mà phục vụ những cái sinh hoạt thuộc về của tập thể, để nói lên cái triết lý của Kinh Hoa Nghiêm, một là tất cả mà tất cả là một. Chúng ta nghĩ là một mình trên thế gian này, nhưng không bao giờ có chuyện đó. Lúc nào cũng vậy, ta và mọi người đều là một cả. Cho nên để làm cho cuộc sống của mọi người được nghe Phật Pháp, được ấm êm hơn, được hạnh phúc hơn, thì chính chúng ta cũng được an vui hạnh phúc. Cái người không hiểu biết mới nghĩ rằng cuộc sống này đây là nhà của ta, đây chồng của ta, vợ của ta, con của ta, tài sản của ta. Đức Phật nói cái người nào mà có nói cái gì mà của ta thì đó là chỉ giá trị tương đối trong nhất thời thôi. Còn con người có trí tuệ, có tâm từ bi sẽ biết rằng cái của ta hôm nay cũng là nhân duyên, là phước báo. Nếu chúng ta không vun bồi, chúng ta không tu tập thì tất cả mọi thứ cũng theo các pháp vô thường mà ra đi. Cho nên cái công việc của con nhà Phật như chúng tôi là truyền bá ra cái đạo lý của niềm tin nhân quả, là sống vì muôn người và muôn người sẽ sống vì mình. Và có lẽ pháp thoại nào đi đến đâu, sư Hương Nhũ cũng nhắc cho tất cả quý Phật tử hãy nhớ điều không thể thiếu trong cuộc sống, đó là cái đạo đức thanh cao của cuộc đời con người chúng ta. Có đồng ý như vậy không ạ? Trong cuộc sống mình nghĩ có cơm ăn, có áo mặc, có cái nhà, đó là cái điều cần thiết. Đúng như vậy. Nhưng hôm nay qua pháp thoại này, sư muốn gửi đến các vị một pháp thoại mang tên điều gì là không thể thiếu trong cuộc sống. Ngoài cái cơm ăn, cái áo mặc, cái nhà ở ra, còn có những cái điều gì mà không thể thiếu nữa. Nếu chúng ta không hiểu điều này, chúng ta chỉ nghĩ có tiền sẽ giải quyết tất cả. Nhưng không phải như vậy. Cái điều đầu tiên không thể thiếu trong cuộc sống, dù cho con người sanh ra có vốn khổ cực hay là được sanh ra ở trong bọc điều giàu có đi chăng nữa, thì cái điều gì sư có thể nói với các vị, thiếu cái gì cũng được, nhưng không thể để thiếu đạo đức, không để đánh mất lương tâm. Cho nên cái điều đầu tiên không thể thiếu đó là cái đạo đức trong đời sống của con người. Muốn sống tốt thì ngoài cái lương tâm của chúng ta thường hay nói mình sống có cái lương tâm, mà mình làm cái việc ác đó thì không có cái gì mà nó tra tấn mình bằng cái tòa án lương tâm của chính mình. Thì cái lương tâm đó là cái đạo đức của con người đó. Thì mình sống chánh niệm với lương tâm trong sạch, nhưng chúng ta cần phải tập nghe pháp nhiều. Nếu mà hôm nay, sau một ngày hôm qua làm việc tới tối, trở về Rạch Giá nghỉ ngơi, sáng nay cả đoàn trở lại, mà tập trung vô phát quà thì nửa tiếng là xong. Nhưng lại xin nhà chùa và các chú lãnh đạo địa phương ở đây cho sư được thăm hỏi bà con với một cái pháp thoại tình nghĩa và đạo đức. Bởi vì có rất nhiều thứ con người ta đâu có biết đâu, mà nó ngay bên cạnh mình. Bởi vì Phật ở đâu, Phật cũng ở trong nhà, chẳng phải tìm xa. Nhân khuấy bổn nên ta đi tìm Phật, chẳng có hay chính Phật là ta. Mình sống với từ tâm, với nhân ái, với đạo đức thì Phật ngay trong nhà mình, và mình cũng sẽ là Phật, sẽ thành trong tương lai gần, chứ không có đâu xa hết. Chứ không phải Phật là một cái đấng huyền hoặc mình không biết tìm kiếm ở nơi nào. Cho nên các vị, ngoài cái tiếng lương tâm, cái đạo đức chúng ta hay nói, sư khuyên các vị cần nghe chánh pháp. Một lần Đức Phật dạy ở Kimbila, Veluana, Ngài gọi các tỳ kheo lại và dạy rằng, này các con, hãy cố gắng nghe chánh pháp. Nghe pháp có 5 điều lợi ích. Lợi ích thứ nhất, sẽ được nghe những điều chưa nghe, được biết những điều chưa biết. Điều thứ hai, sẽ làm cho những điều đã được nghe làm trong sạch. Vì có những điều mình nghe mà nó bị tà pháp, bị ô nhiễm, làm chúng ta không biết đó là trong sạch hay nhiễm ô. Khi nghe pháp, chúng ta sẽ làm trong sạch những điều đã được nghe. Thứ ba, khi nghe pháp, những điều nghi hoặc ở trong lòng sẽ được đoạn trừ. Chúng ta không có sống với nỗi nghi ngờ, đau khổ, mà chúng ta biết đâu là việc phải nên làm, việc trái không nên làm. Cho nên người nghe pháp sẽ đoạn trừ được các pháp nghi hoặc. Mà con người ta đau khổ là cũng vì nghi ngờ mà đau khổ đó. Một điều nữa là người ta nghe pháp sẽ sinh ra chánh tri kiến, tức là cái thấy biết đúng đắn. Khi không nghe pháp, làm một việc cũng không biết đúng hay sai. Cái gì làm cho ta biết đúng sai, đó là cái nhìn đúng chánh pháp, đó là cái chánh tri kiến. Và cuối cùng nghe pháp làm cho tâm ta được tịnh tín, nghĩa là có niềm tin trong sạch, không mê tín dị đoan, không tin các tà pháp, không tin những điều là dối trá, những điều tưởng là có lợi ích nhưng thật sự nó là những điều đem lại sự khổ đau. Thì chính vì sự nghe pháp sẽ đem chúng ta những điều lợi lạc. Điều này Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ, chương 5, Phẩm Kim Bi La, phần nghe Pháp. Cho nên, trước khi chúng ta nhận những phần quà vật chất mà chúng ta được nghe một thời Pháp để làm tâm ta sáng lên, để niềm tin trong sạch, để chúng ta có chánh kiến trong cuộc sống, điều đó chính là cái giá trị của buổi gặp gỡ sáng hôm nay, thưa tất cả các vị. Như vậy, cái điều đầu tiên, sống thì không thể thiếu đạo đức. Muốn như vậy, cần nghe chánh pháp. Điều thứ hai, sống không thể thiếu tình. Không thể làm con người vô cảm. Nếu con người ta vô cảm mà sống chỉ biết mình, có lẽ sư không đưa các nhà hảo tâm về đây. Bởi vì họ cũng có một mái nhà, họ cũng có đầy đủ đời sống, cái ăn, cái mặc, cũng như một số vị ở đây cũng đầy đủ. Nếu chúng ta sống vô cảm, chúng ta cần gì phải ngồi đây? Đâu có ra đồng bạc nào, đâu có cái ích gì về mặt vật chất. Nhưng tại sao phải dành không chỉ một ngày mà 3 ngày, 4 ngày, có khi đi khảo sát trước cả tuần lễ, làm những điều đó để làm gì? Đó là cái sống có tình với nhau. Cuộc sống con người chính là một chữ tình, mà mình mới gặp nhau, mới yêu thương nhau, mới kết nối với nhau như thế. Ngày hôm qua mình đi khảo sát cầu, đi khảo sát nhà cửa với thầy Thích Tuệ Giải, đại diện cho Phật giáo tỉnh Kiên Giang, thay mặt cho Thượng tọa Minh Nhẫn đang họp ở Trung ương Giáo hội. Thì thầy cũng đến với chúng ta bằng những cái lời nói rất là trí tuệ và thông cảm, yêu thương. Có đầy đủ các cấp chính quyền đến để tiếp đón đoàn. Mỗi cây cầu, mỗi căn nhà đều có các vị. Đó là cái chữ tình đến với nhau. Và đến từng nơi có bà con đến đón chúng tôi, cũng là cái tình đến với nhau. Cho nên chúng ta sẽ biết cuộc đời con người, mình cứ tưởng tiền bạc là quan trọng, nhà cửa là quan trọng. Nhưng mà đố mà chúng ta sống được trong cái nhà đó nếu cái nhà đó không có chữ tình. Đố mà chúng ta đến được nơi đây, dù nơi đây cho cái gì đi chăng nữa, mà không có cái tình người, các vị cũng không có đến đâu. Cho nên cái tình là cái không thể thiếu trong cuộc sống. Có đồng ý như vậy không? Cho nên, thở nhỏ đó, chúng ta coi trọng tình bạn. Bởi vì sao? Bởi tình bạn khiến cho chúng ta vui. Cho nên các bậc làm cha làm mẹ phải thông cảm cho con mình khi nó còn bé. Mà thứ bảy này nghỉ học, con ở nhà với mẹ hay con thích đến chơi với bạn? Nó thật thà nó sẽ nói con thích đi chơi với bạn. Thế là cha mẹ dỗi hờn. Nuôi con vậy, lo cho con như vậy, có một ngày nghỉ à, cái là nói đi chơi, chứ không có muốn ở nhà với cha với mẹ. Nhưng các vị phải biết cái tuổi còn trẻ, cái điều làm cho người ta vui đó là bạn. Vì vậy, coi trọng cái tình bạn, đó là thuở trẻ còn bé. Tuổi thanh xuân người ta coi trọng tình gì? Tình yêu. Vì sao? Vì tình yêu khiến người ta vui, khiến người ta hạnh phúc. Còn bằng cái tuổi của chúng ta bây giờ, tuổi từng làm cha làm mẹ, tuổi từng làm ông làm bà, thì chúng ta coi trọng cái gì? Đó là tình người, thưa các vị. Nó không chỉ còn là tình vợ chồng trong một cái mái nhà, không phải là tình bạn như thời mình còn bé, mà cái tuổi của chúng ta là trọng cái tình người sống với nhau. Nếu chúng ta đồng ý, cho một tràng pháo tay nữa. Bây giờ chúng ta phải hiểu cái quan trọng nhất trong đời sống, đó là con người. Mình cứ nghĩ vợ thì chồng là hơn hết, chồng là vợ hơn hết. Trong gia đình con mình là hơn hết, con thì thấy cha mẹ là hơn hết, phải không nào? Rồi trong một công ty thì mình thấy làm ra tiền nó là hơn hết. Trong đời sống mình cũng cảm thấy xuôi chèo mát mái thuận lợi hết, đó là niềm vui, là hạnh phúc. Nhưng thật sự để đi đến mọi sự thuận lợi trong đời sống, nó bắt nguồn từ cái tình người sống với nhau. Không chỉ cho mình, mà đối với cả con người, nhà Phật gọi là từ tâm. Hay là nói rộng hơn là tứ vô lượng tâm, là từ bi hỷ xả đối với nhau. Có đồng ý không? Rồi một cái chuyện quan trọng nữa, rất quan trọng, không thể thiếu, đó là sức khỏe. Nếu mà mình không có sức khỏe thì mình đâu có đến đây được. Sẽ có rất là nhiều người đã hẹn với lại các vị là sáng hôm nay, ngày Chủ nhật, đó, ngày 11 Tây tháng 7, tôi sẽ về chùa Phổ Hiền nghe Pháp. Nhưng có một số người đã không đến được bởi vì đau ốm bất thần linh. Có những người hứa với sư là chuyến này con đi Kiên Giang với sư, nhưng tới giờ lên đường đau ốm bệnh tật. Có những việc rất là cần làm nhưng cuối cùng không làm được bởi vì thiếu sức khỏe. Cho nên chính sức khỏe là sự giàu có nhất của con người, nó là điều không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Tình người, đạo đức nè, sức khỏe nè, cái gì cũng quan trọng hết. Thế còn một cái gì quan trọng nữa các vị? Đó là thiếu tiền cũng không được đâu. Cho anh Tràng phất tay về cái điều này đi. Thì bây giờ nói thêm một sự thật nữa là không thể thiếu tiền sống được. Bởi vì có tiền ta làm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống, mặc dù không phải tiền là tất cả. Nhưng con người ta nhiều khi muốn làm việc này việc kia mà không có tiền không làm được. Sư đi xuống với Kiên Giang là sư phải họp đó nghe. Các nhà hảo tâm phải họp vì bắt đầu đi Kiên Giang là ni sư Phổ Hiền nói dạ một cây cầu. Chiều nói dạ hai cây, ngày mai nói ba cây. Mà còn mấy cây nữa mà hơi ngại. Ha ha đấy. Như vậy là nói tới cái chuyện cầu là phải nói tới chuyện có tiền. Mà mới xuống một cái là khánh thành 4 căn nhà, sư nói dạ còn danh sách 5 căn nhà nữa. Và nói ni sư này rất là khôn đó nghe. À, lúc nào cũng lăm lăm sẵn cái danh sách để mà thấy mà cái vị nào thấy là hảo tâm là bắt đầu đưa ra liền. Chùa thì vậy thôi, tối ngày sắp cái xe đạp chạy đi kiếm cái chỗ nào cần giúp đỡ. Đó là niềm vui của ni sư đó. Và chúng ta muốn làm việc đó, giúp được việc đó, không có tiền làm sao làm. Tiền nó từ đâu ra các vị? Nó là một cái vật chất ở ngoài thân. Nhưng nếu nói đến quan niệm nhà Phật, con người ta có của cải, có tiền bạc, nó gắn với hai từ là phúc báo, cái phước. Nghe không nào? Có những con người ngày có bữa cơm ăn, tối lăn vô ngủ là may rồi. Đó. Cho nên á, nói đến tiền bạc mà cái tiền đó còn có thể đem đi ban bố giúp đỡ cho người khác, phải nói đến phước báo của một con người. Vì vậy sư có thể nói tiền làm được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống, nhưng đồng tiền đó, đồng tiền trong sạch, mồ hôi nước mắt để giúp đỡ bà con, nó có ý nghĩa. Nó đã phước lại càng phước nhiều hơn. Người nhận an tâm, người cho an tâm. Người nhận có phước, người cho có phước. Chúng ta mới có thể kết nối với nhau ngày hôm nay, thưa các vị. Và tất cả những điều đó, sư nói với các vị, những cái điều không thể thiếu đó để làm gì? Để chúng ta hiểu rằng cái cuộc đời này, người ta biểu tiền là quan trọng, chúng ta nên vẫn thiếu. Đạo đức quan trọng, đúng, vẫn thiếu. Tình thương quan trọng, đúng, vẫn thiếu. Nó phải nhiều yếu tố, nó mới tạo nên một cuộc sống có đầy đủ niềm an vui và hạnh phúc. Cho nên cuộc sống này là một cuộc sống không thể thiếu niềm vui. Niềm vui tức là hạnh phúc. Nhưng nay sư vui tức là hạnh phúc nè. Chứ các vị đừng có nghĩ là hai vợ chồng mới là hạnh phúc. À, có những ngôi chùa đặt tên là chùa hạnh phúc, tu viện hạnh phúc. Tức nghĩa là niềm vui chân chánh đó là hạnh phúc. Cho nên được gặp các vị ở đây, các vị ngồi trang nghiêm nghe Pháp như vậy, sư hạnh phúc lắm. Bởi vì cuộc đời sư cho rất là nhiều về vật chất mà các vị không hiểu được một câu pháp, không biết vì sao mình buồn, vì sao mình khổ, vì sao mình thất vọng, mà không biết đó là nhân quả trong đời mình, mà cứ than trời, trách đất, trách cha, trách mẹ, trách bạn, trách bè, thì sư buồn lắm. Các vị phải hiểu cái nguyên lý trong cuộc đời, tất cả là do nhân quả. Và các vị ngồi đây để nghe sư, chia sẻ, phân tích cho các vị nghe. Đó là niềm hạnh phúc của sư, đó là niềm vui của sư. Rồi các vị lãnh đạo chính quyền, ni sư ở đây và các nhà hảo tâm cũng rất vui, bởi vì các vị đến đây trong niềm vui, chứ không phải đến một cái phần quà. Có khi người ta chửi bới, ta giành giật, có người lấy 2-3 phần, có người không có, do sự tham sân si, do công tác tổ chức yếu kém, nó xảy ra nhiều điều không tốt. Cho nên chúng ta ngồi như vậy, chúng ta không nghĩ tới vật chất, chúng ta nghĩ tới giá trị tinh thần trước. Đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của chúng ta. Cho nên sư có thể nói cái niềm vui, niềm hạnh phúc là quan trọng nhất trong đời người. Vì sống mà không vui sống làm gì? Sống mà lúc nào cũng đau khổ mà buồn than thì quá uổng một kiếp sống con người. Tại vì chung quanh chúng ta cũng có rất là nhiều chó, mèo, heo, gà, trâu, bò. Nó cũng một kiếp sống, nhưng không phải là kiếp sống con người. Hôm qua đi nghiệm thu cầu là có mấy con chó nó cũng đi dự lễ nha. Nó cũng vui, thấy các vị phất cờ dữ quá, nó cũng đến. Nhưng mà nó không có nghe được. Nó chỉ biết chủ nó vui thì nó vui thôi, nó không hiểu. Còn chúng ta nghe sư nói lời nào là các vị hiểu lời đó. Chúng ta là con người. Đức Phật dạy động vật cao quý nhất trong các loài hai chân đó là con người, bởi vì có trí tuệ để lãnh hội, để chuyển hóa, để có được niềm an vui hạnh phúc cho tự thân của chúng ta. Cho nên vì cái niềm vui, niềm hạnh phúc này gọi là cái, mình phải an ổn tâm hồn mình có mới có hạnh phúc. Vì cái niềm vui hạnh phúc này các vị nghe pháp, vì niềm vui niềm hạnh phúc người ta hướng đến chân lý, lẽ sống tôn giáo là vì cái niềm hạnh phúc tinh thần này. Thì sư muốn nói đến chúng ta sống đừng nghĩ đến mỗi cái nhà mình mà phải nghĩ đến mọi người, đó là niềm vui đó. Mình vui có 2 vợ chồng với 2 đứa con, 3 đứa 4 đứa con, làm sao bằng cái niềm vui mấy trăm con người như thế này, có phải vậy không? Cho nên sống có niềm vui, hướng đến tiếng cười. Cho nên sư mới nói các vị phải vỗ tay, tại vỗ tay là phải cười, không có ai vỗ tay mà nhăn nhăn hết á. Cái niềm vui là niềm hạnh phúc. Đến đây mình được nghe pháp, lát được tặng quà, mà mắc cái gì mà mặt mình phải buồn rầu. Cho nên mình vỗ tay mà mình cười lên cho sư coi coi. Đó là cái niềm hạnh phúc mình hướng đến đây. Thấy không nào? Cho nên á, sư nói niềm vui của người đi tu như sư là mình hiểu rõ đâu là lý đạo, đâu là chân lý trong cuộc đời. Mình có được cái chánh kiến, biết phải trái đúng sai, mình ứng dụng trong cuộc đời, mình dạy cho đệ tử, dạy cho học trò, mình ban bố cho bà con mà người ta tin tưởng, người ta lắng nghe. Đó là niềm hạnh phúc của đời, đời sư đây. Tại vì cuộc đời của một người tu là gì? Họ tác như lai sứ, hành như lai sự, làm những công việc mà Phật bổ sứ cho mình đến đó, mình làm. Sư giờ nhỏ tu với sư bà ở Đồng Nai, lớn lên đi trụ trì ở Bình Dương, mà đi làm Phật sự là khắp nơi hết, cho nên mới gặp cái sư Kiên Giang này. Còn cái sư Huệ Hiền đây là Phật bổ sứ cho ở cái đất Kiên Giang này. Còn các cán bộ này là bổ sứ cho làm ở đâu ở đâu. Các vị ở đây, nhà ở đâu là có duyên hết. Rồi còn các nhà hảo tâm. Tại sao gọi là hảo tâm? Là người có lòng tốt. Người ta hay dùng cái từ mạnh thường quân. Nên sư thích gọi cái thành viên trong quỹ từ thiện của sư là những nhà hảo tâm. Người hảo tâm nó có thể là một người mù, một người khuyết tật cũng có tấm lòng tốt. Và có lòng tốt là làm được việc tốt. Có đúng vậy không? Mình biết cái người, người ta có phước báo mới có của cải mà đi ban bố là phải từ lòng tốt. Có rất là nhiều người có của cải mà chết không mang cái gì, mà không siêu thoát được vì không biết đem tiền đi đâu, chết rồi nó ở chỗ nào. Còn cái nhà hảo tâm họ an vui lắm, có thì ban bố. Mà đã ban bố làm sao mà nghèo được, trừ khi đời sống của họ là tà nghiệp, không đúng chánh pháp, thì họ mới mất mát thôi. Sư thì tin nhân quả. Cho nên con người ta cái đồng tiền, cái phước báo mà dài lâu chứng tỏ là họ sống bằng chánh nghiệp, chánh mạng. Họ sống có đồng tiền đây, lợi cho mình thì cũng lợi cho người, và không vi phạm pháp luật, làm những điều tốt đạo, đẹp cho cuộc đời. Thì tất nhiên cái đồng tiền đó nó không thể chỉ hôm nay, mà ngày mai, mà đời con, đời cháu, nó giàu ba họ, ba đời, mấy đời cũng được hết, nếu con người ta sống cho đúng. Cho nên sư nói cái niềm vui của những nhà hảo tâm, thì kể cả các vị cũng là nhà hảo tâm. Mình không được giúp được nhiều, nhưng mình giúp được ít. Mình không cho được nguyên cây cầu, nguyên căn nhà, nhưng mình từng giúp cái người hàng xóm một lon gạo, một bó rau, một chén cơm, vài đồng bạc. Tất cả chúng ta trong cuộc đời đều từng là người có lòng tốt, nhà hảo tâm. Có đúng không? Cho nên niềm vui của những nhà hảo tâm là cho thì cho đúng đối tượng. Người ta vui, đúng đối tượng, làm việc đúng cái việc của mình. Cho nên bản thân sư cầm cái đồng tiền của nhà hảo tâm không bao giờ đem phát đại hết. Mà muốn tìm cái người để gửi gắm thì cái người đó cũng là phải cái người nhân đức, sống vì người, người khác. Thì mình mới dám tin tưởng để giao phó việc làm cầu, việc làm nhà, việc mua quà. Nói chung sống với nhau có một điều không thể thiếu, đó là niềm tin đối với nhau. Sư nói ở đây các vị ráng học những điều sư nói mà khắc ghi. Vợ với chồng phải có niềm tin đối với nhau, thì cái nhà của mình nó hơi rách một tí, nó vẫn rất là hạnh phúc. Đừng để có cái sự nghi kỵ. Mất cái niềm tin là mất tất cả. Đời sư đến bây giờ đi tu với thầy 35 năm, sư hạnh phúc là bởi vì sư luôn luôn cố gắng giữ cái niềm tin của Phật Pháp dành cho các Phật tử, và Phật tử đến với Phật Pháp giữ vững niềm tin. Cho khi một cái việc làm sai trái của mình làm cho các hàng Phật tử, quần chúng mất niềm tin, điều đó nguy hại lắm. Vì các bậc tiền bối, tổ sư, chư Phật, chư Bồ Tát đã hy sinh trên con đường chánh Pháp quá nhiều. Bây giờ vì một cái chuyện nhỏ mình làm bôi đen, mình làm bôi nhọ, mình làm mất mát, thì đó là tội lỗi. Không bao giờ mình có an vui hạnh phúc. Cho nên cũng là một điều quan trọng, đó là hãy sống có niềm tin đối với nhau. Sư vẫn hay dạy người mù và người khuyết tật. Cái đạo tràng của sư đông lắm, có thể cả ngàn người. Nhưng không phải vì vậy mà nói là một cái đạo tràng rất là lớn mạnh về tài sản vật chất đâu. Tại vì họ là người khuyết tật, nhưng mà vẫn là một đạo tràng rất mạnh, bởi vì họ đến để họ tu tập. Họ phải đến từ 6-7 giờ sáng và phải niệm Phật, tụng kinh. Những ngày lạy ngũ bách danh, họ lạy 500, lạy Đức Quán Thế Âm, có thể 3 tiếng đồng hồ. Rồi sau đó họ mới nhận một món quà khiêm tốn. Tại vì là sư tập cho họ tu, tu đó rồi sẽ có phước báo, chứ không phải sư tập cho họ chờ đợi những cái món quà của các nhà hảo tâm. Và sư tập cho họ biết rằng mình sẽ sống tốt lên, khá lên là nhờ phước báo của chính tự thân mình. Lúc mình còn mù, còn khó, còn nghèo, người người giúp đỡ mình. Nhưng mà rồi từ từ đời sống mình khá lên bởi do chính cái sự nghe pháp, sống có đạo đức, có từ tâm, có tu tập, biết trân trọng của đàn na tín thí, rồi cũng sẽ biết tập bố thí cúng dường. Sư dạy cho cái đạo tràng người mù của sư những điều đó. Hôm nay sư đến đây cũng chia sẻ với các vị bà con vùng sông nước xa xôi, các sư, những nhà hảo tâm rất thương quý các vị. Nhưng mà đời sống chúng ta không thể nghèo hoài, chúng ta phải đi lên. Muốn đi lên được, đừng quên những điều sư mới chia sẻ. Đạo đức, tấm lòng lương thiện trong cuộc sống, niềm tin trong cuộc sống, sự chân thật giúp nhau trong cuộc sống, và phải có biết, có cái chánh kiến. Cái nào đúng thì làm, cái nào sai phải bỏ. Có sức khỏe để đời sống có an vui. Mà muốn có sức khỏe thì đâu thể nào nhậu nhẹt cờ bạc mà có sức khỏe được. Chúng ta phải sống giữ gìn năm giới của Đức Phật, không có sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc. Nó đem lại cho mình đời sống hạnh phúc trong gia đình và đời sống an ổn tinh thần trong gia đình của chúng ta. Còn trong đời sống này, đám cưới, đám hỏi, tiệc tùng, chúng ta một ly rượu, một ly bia để mà làm ấm tình bằng hữu, sư không cấm. Nhưng mà be bét rồi là mất cả trí, rồi đánh vợ, đánh con, thì chúng ta không bao giờ mà khá được trong cuộc sống. Sống là bợm nhậu, chết cũng có thể chết đường, chết chợ vì tai nạn mà thôi. Thì bây giờ trong đời sống của chúng ta làm sao cho có niềm vui đó? Cái người có tiền cũng phải biết sống như thế nào cho có niềm vui. Keo kiệt quá làm sao có niềm vui các vị? Bản thân mình không dám dùng cho mình, làm sao dám bố thí cho người? Cho nên cái người có tiền cũng không phải là cái người mà gọi là ki bo cất bóp, không dám ăn mà gọi là người hạnh phúc. Bản thân mình, gia đình mình cũng có an vui, cũng có hạnh phúc, rồi muốn biết ban bố chia sẻ. Cho nên thời ngày xưa có một cái câu chuyện, thời Đức Thế Tôn còn sanh tiền, tức còn sống, Ngài đã giảng một bài pháp cho vua Ba Tư Nặc nghe. Bởi vì vua Ba Tư Nặc là một vị vua, làm vua của nước Kiều Tất La rất giàu có. Nhưng mà vua là quy y Đức Phật nghe. Bởi vì vua thấy chánh pháp hay quá, cho nên là vua mà quy y Đức Phật. Thì một ngày kia Đức Vua mới đến bạch với Đức Thế Tôn như thế này. Bạch Đức Thế Tôn, sáng hôm nay con đến một cái nhà triệu phú kia và đem tất cả tài sản của người đó trở về, về cung, nhập vào ngân khố quốc gia. Đức Phật hỏi tại sao? Thì vua Ba Tư Nặc mới thưa rằng tài sản ông ta có đến 8 triệu đồng tiền vàng, tức là 8 triệu cây vàng á. Nhưng mà đồ ăn á, khi mà ông chết rồi đó, chỉ có một cái bát cháo tấm chua ngày hôm qua để lại bên cạnh cái giường bệnh của ông, có một cái bát cháo đã chua rồi. Cái xe ông ta chạy đó thì cũ kỹ hư nát, mà cái trần xe đó lấy lá đắp vô vì nó hư rồi. Và áo ông ta mặc á thì cũ kỹ và để lại đó, có 3 cái tấm vải gai. Ở bên Ấn Độ ta hay quấn vải gai, 3 tấm vải gai. Như vậy đây là một nhà triệu phú, có hạnh phúc không? Đức Phật dạy là cái người giàu có 4 cái phần tiền ra để chi dùng. Cái người mà gọi là buôn bán, sản xuất là phải có một cái phần, phải có tái sản xuất là vốn, đừng có ăn cái vốn. Phần tiền thứ hai là phải nuôi gia đình, vợ, chồng, con cái, rồi cha mẹ, anh em được hạnh phúc. Phần tiền thứ ba là phòng khi bệnh hoạn, tai nạn. Phần tiền thứ tư bố thí cúng dường. Đức Phật dạy người có tiền đó nha. Còn mình nghèo quá, ngày có 3 bữa cơm thì được rồi, có khi 2 bữa cũng được rồi. Chứ mà đây là mình ôm khư khư mà ông này là có một bát cháo chua thì còn cái gì mà ăn thì không có bao giờ biết ăn ngon. Mặc thì chỉ mặc mấy tấm vải gai, mà xe rách thì không dám sửa nữa. Cho nên đời ông ta quá khổ. Cuối cùng ông ta chết thì cái số tiền đó lập tức nhập vào ngân khố quốc gia. Cho nên vua Ba Tư Nặc mới kể với Đức Phật như thế. Đức Thế Tôn mới nói rằng như vậy đó, đó là sự thật, thưa Đại Vương. Bởi vì đó, một kẻ sống mà không chân chánh, không trí tuệ, không phải là bậc chân nhân, tức là người không có đạo đức đó, thì cho dù có tài sản lớn vẫn không bao giờ có hạnh phúc cho mình, cho vợ con, cho cha mẹ, cho thân hữu bạn bè, cho người phục vụ, người làm công, và cũng không bao giờ biết bố thí cho người nghèo, cũng không bao giờ biết cúng dường cho sa môn. Sa môn là nói những vị tu hành chân chánh, người ta là người giữ gìn mối đạo đức, mà người ta lại không có làm ăn buôn bán, người ta sống không gia đình, từ bỏ gia đình để nguyện đi trên con đường của Đức Phật, đem an vui hạnh phúc cho chúng sinh. Cho nên một cái con người có tâm như vậy thì lập tức các hộ pháp sẽ hộ trì để cho cái chí nguyện của cái bậc sa môn đó làm được những điều lợi lạc, chứ không phải cúng cho vị sa môn đó ăn ngủ hưởng thụ. Không có. Một vị sa môn đó hưởng phước của Đức Thế Tôn, hưởng phước của tăng đoàn mà sống. Nếu các vật bị hộ pháp mà hộ trì cái vị sa môn, thì vị sa môn đó luôn luôn biết ban bố, biết cúng dường, biết bố thí, thì tất cả chúng ta đều hạnh phúc. Cho nên như cái ông mà triệu phú chết đó, chết cũng không bao giờ về cảnh giới an lành, bởi vì sống không hưởng được gì, chết thì tài sản còn quá nhiều. Cho nên cái xác thì đem đi đốt, đi chôn, nhưng cái thần thức vất vưởng và đau khổ vì không biết cái tiền 8 triệu lượng vàng đó đi đâu. Tài sản không biết thọ dụng chân chánh, Đức Phật dạy sẽ bị cướp đoạt, bị trộm cắp, bị tịch thu, lửa đốt, nước trôi, bệnh tật, con cháu thừa tự phá hư hỏng. Do vậy, người có tài sản biết thọ dụng chân chánh cho mình và biết ban bố chân chánh. Nếu không, tất cả tài sản sẽ bị tổn giảm. Điều này Đức Phật dạy trong Kinh Tương Ưng. Hôm nay sư chia sẻ lại cho các vị. Còn về cái niềm vui, sư nói để có niềm vui thì ngoài tình vợ, tình chồng, cha mẹ, con cái, anh em phải yêu thương nhau rồi đó. Có người nói sư ơi, con đi đâu cũng vui hết mà con về nhà, nhà con là địa ngục, là sư không đồng ý. Mình đi đâu cũng vui mà sao về nhà là địa ngục? Vậy là nghiệp của mình quá nặng, cho nên cái nhà mình mới là địa ngục. Chứ nhà mình phải là một tổ ấm yêu thương, mà mình học Phật, chính mình phải có trách nhiệm sửa những cái tổ ấm, cái mái nhà của mình lúc nào cũng trong cái tình yêu thương. Chứ mình không có chờ ai đem đến. Mình không nói chồng con tệ, vợ con tệ, con cái con tệ, cha mẹ con thế này thế kia. Người học Phật không có đi trách. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Người học Phật là trách mình trước. Tại sao mình sống trong một cái mái gia đình mà nhà mình không có an vui? Cho nên cái trách nhiệm của mình là đầu tiên. Thấy chưa nào? Thì sư muốn nói với các vị, trên đời này chúng ta phải tu học nhiều thứ để hoàn thiện nhân cách đạo đức của mình. Nhưng cái quan trọng nhất chúng ta phải học, đó là phải biết tôn trọng người khác. Bài học quan trọng nhất của chúng ta là gì?
Tôn trọng người khác.
Cho một tràng pháo tay. Sư nói tôn trọng người khác thì đâu cần nói là ai, bất cứ ai mình cũng phải tôn trọng. Chứ đừng có nói cha tôi mới tôn trọng, thầy tôi mới tôn trọng. Tôn trọng tất cả, cho đến cái người mù mà sư tặng cho họ một phần quà, sư cũng phải tôn trọng họ. Biết đâu kiếp trước họ là cha mẹ, ông bà, tổ tiên của mình. Mình là con Phật phải biết là có nhân quả và luân hồi. Cho nên mình phải tôn trọng tất cả. Điều thứ hai, chính cái tôn trọng tha nhân đó là mình tôn trọng bản thân mình. Các vị cứ thấy không, trong cuộc sống này mà mình tôn trọng người khác, tại người ta có thù, có ghét mình cách mấy, người ta cũng phải tôn trọng mình. Người ta có muốn hại mình đi chăng nữa, người ta cũng phải suy nghĩ lại, bởi vì mình luôn tôn trọng họ. Và hội chúng ta ngồi đây cũng phải tôn trọng nhau, chứ không phải chỉ tôn sư trụ trì, tôn sư giảng sư, tôn trọng nhà nước, tôn trọng các vị hảo tâm. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, vợ chồng tôn trọng nhau, con cái tôn kính cha mẹ, cha mẹ cũng phải tôn trọng các con, nó cũng là con người. Chứ không phải mình sanh ra nó mà mình chửi nó đồ quỷ, đồ ma, đồ trời đánh thánh vật gì. Các vị dùng nhiều từ rất là phi pháp để mắng con, chửi cháu. Nếu mà đúng như vậy thì phải sửa cái này. Tại vì con mình nhiều khi đó là gì? Ông bà, cha mẹ đâu trở lại đó nghe. Chửi đi, rồi lại tiếp tục ân oán giang hồ biết chừng nào cho hết. Đồng ý không? Đời sống này mình tôn trọng, không bao giờ mình bất mát. Sư nói cái tại sao dậy từ sáng tới giờ rồi, nửa tiếng rồi, mà sư nhắc lại có chữ câu chuyện tình người. tôn trọng tình người, bắt các vị phải nhắc lại 3 lần. Nó là quan trọng nhất. Vì mình tôn trọng tình người, mình quý tình người, mình không bao giờ mất, mà mình chỉ được thôi. Bất cứ đối tượng đó là ai, nhớ như thế. Đừng có nói giàu nghèo, đừng có nói là, tất nhiên là mình phải tôn trọng tất cả rồi, nó cũng có các cấp độ tôn trọng rồi, nhưng mà phải tôn trọng. Bây giờ kể một cái câu chuyện này cho các vị nghe. Từng kể trong khóa tu mùa hè cho tuổi trẻ, nhưng mà giờ phải kể cho các vị nghe. Cái chị này, chị là làm nghề ô xin, là nghề giúp việc cho một ông chủ rất giàu có. Thì một cái ngày kia, ông chủ mới là làm một cái buổi lễ rất là lớn, nghe chưa nào. Mà ông này thì là người làm là đến chiều là về để lo lắng cho con. Thì ông chủ ngày hôm mà tổ chức lễ lớn á, mời nhiều bạn bè quan khách đến dự. Thì ông chủ mới nói hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn được không? 10 giờ đêm, 11 giờ đêm, chứ không thể 6 giờ chiều về như mọi khi. Thì chị đồng ý, nhưng mà con có đứa con trai nhỏ quá, con về tối đó thì con của con nó bé, nó sẽ sợ. Ông chủ mới nói vậy chị mang cháu đến cùng tham dự. Nhưng mà chị là một người rất biết điều, cho nên mang con đến không phải mà nghe ông chủ nói như vậy cho nó nhỏ, nó vô nó phá rối cái buổi lễ đó, là mình không biết điều. Mình biết mình là cái người giúp việc phục vụ, con của mình nó cũng có chỗ cho nó chơi, chứ mày thả nó vô mà phá ở trong nhà người ta, nói ông chủ cho phép là mình không có trí tuệ. Chị này rất biết điều, cho nên chị nói là đi dự lễ. Thì nó từ bé tới lớn nó đâu có được đi. Nó nghe như vậy lấy quần áo mới nhất ra mặc, cũng không muốn cho nó biết rằng nó chỉ là một cái đứa đi theo mẹ, là người giúp việc. Vì vậy mà dọc đường chị đã mua cho nó một ổ bánh mì có 2 cây xúc xích. Và khi đến cái nhà ông chủ rồi, khách khứa rất đông, thì chị mới bắt đầu dắt con mình vào một cái nơi mà sư nói thật là trong những cái nhà cửa có phước báo giàu có, nhà tắm của họ rất đẹp. Cho nên ông chủ có mấy cái nhà tắm vệ sinh như vậy, mới dắt con vào một cái nhà tắm. Và đây là cái chỗ mà tối nay con dự tiệc, và đây là phần tiệc của con. Chị mới đặt cho đứa con trước mặt nó là một ổ bánh mì với 2 cái miếng xúc xích. Giọng rất vui vẻ, đây là tiệc đêm hãy bắt đầu, con cứ ngồi yên đấy mà dùng xúc xích với bánh, xong việc mẹ dắt con về. Nó vô cùng thích thú vì một mình nó nguyên một cái phòng sạch sẽ thơm tho, à nghe chưa nào, đẹp lắm, có bàn có gương, rồi nó vừa hát nó vừa thưởng thức xúc xích, nghe chưa. Tiệc bắt đầu rồi, người chủ nhà rất là nhân hậu mới hỏi con trai chị đâu. À thì chị mới ấp úng, dạ thưa ông, không biết nó chạy đường nào. Nói thế thôi, cả hai bên đều rất tế nhị. Ông chủ nhìn chị phục vụ có vẻ giấu giếm, cho nên ông không nói gì hết. Mời khách ăn xong rồi, ông lặng lẽ đi tìm cái đứa bé ở đâu. Ông đi qua cái nhà tắm đó, thấy có tiếng con nít hát, ông mới mở cửa ra thì thấy nó ngồi ăn 2 cây xúc xích và hát ầm ở trong đó. Thì ông mới nói, cháu làm ở đây làm gì, cháu có biết đây là chỗ nào không? Thì nó mới hồ hởi, dạ thưa ông, đây là chỗ ông chủ dành riêng cho cháu đêm nay ạ. À, thấy chưa, rất là ngây thơ. Mẹ cháu bảo như thế, mà thật ra cháu rất là vui nếu có ai cùng dự tiệc với cháu đêm nay. Đây, mời ông 1 cây xúc xích.
Chào chào khó tay nữa.
Chứ không phải đứa bé cả đời không được ăn mà ăn hết, nó chia liền, thấy không? Cho nên đó là cái tấm lòng của nó đó. Ông chủ thấy cái sống mũi mình cay là ông biết mình đã khóc. Ông đã hiểu rồi, nhẹ nhàng ngồi xuống. Con đợi ta nhé. Ông quay lại bàn tiệc nói mọi người cứ tự nhiên, tôi đang có bận chút việc. Xong rồi, ông mới lấy một cái đĩa to, lấy nhiều thức ăn. Rồi ông bước xuống cái nhà tắm. Nhà tắm của ông đẹp lắm các vị. Đó, sang trọng lắm. À, xong rồi ông mới đặt cái đĩa to xuống. Rồi bắt đầu chúng ta cùng ăn tiệc trong cái phòng tuyệt vời này nhé. Cái nó chỉ vào cái bồn tắm, nó bảo ăn xong rồi vào đây bơi, có phải không?
À, ông ơi,
ông vui vẻ, ông nói bây giờ chúng ta cứ ăn tiệc. Đứa bé rất vui sướng, hai người ngồi ăn một cách ngon lành và lại cùng nhau hát nghêu ngao. Liên tục có khách đến gõ cửa, mà cứ mở cửa, thấy hai người thì phải chỉ xin chúc ngon miệng chứ không dám nói gì. À, rồi sau đó, một cái bữa tiệc chân thành ấm áp giữa hai người. Thì sau này đó, cuộc sống biến động. Cuộc đời của cái ông chủ này nó không có được may mắn. Đến độ 60 thì vào cái thế xa cơ, thất thế. Vợ lâm bệnh mất, cuộc sống của ông thất bại. Và ông trở thành người sống trong một nhà dưỡng lão, ngồi trên chiếc xe lăn, cô đơn một mình. Còn cậu bé này, về sau mẹ mới giải thích cho cậu biết về tấm lòng nhân hậu của ông chủ. Đó là nhà tắm của ông chủ, và người ngồi ăn với con chính là ông chủ nhà, chứ không ai khác. Thì đứa bé mang một cái ân ở trong lòng. Nó lớn lên, nó học hành, thành đạt, trở thành một bác sĩ nổi tiếng. Và đích thân đến nhà dưỡng lão, mời cái ông chủ ngày xưa đó về nhà và xem như một người cha nuôi và phụng dưỡng cho đến khi ông lâm chung và chết. Đó là câu chuyện sư kể. Cho nên cuộc đời những gì mình có hôm nay thì con người có tình người là có tất cả. Nếu đứa bé đó không phải là đứa bé có tình người, nó chưa chắc đã được thành đạt ngày mai. Ông chủ đó không có tình người thì chưa chắc vào cái lúc tuổi già chưa biết ngày mai mình ra sao mà có một cái người thành đạt lại cung phụng lo lắng cho mình. Sư muốn nói tất cả những điều đó trong nhà Phật gọi là nhân quả trong đời sống. Cho nên hôm nay mà sư với các nhà hảo tâm mà xuống tặng quà cho cầu, cho nhà, cho Kiên Giang. Nhưng mà ngày mai này sư đi đến nơi khác, không phải là Kiên Giang, vẫn có người cho sư cơm, cho sư chỗ ngủ, chỗ nằm, chứ không phải đợi người Kiên Giang đền đáp. Cái luật nhân quả nó chi phối trong cả cái vũ trụ này, chứ không phải là mình cho người đó cho lại mình. Nó là bánh ít đi, bánh quy lại, nó quá tầm thường. Cái nhân quả này là một cái quy luật tuyệt vời, nó chi phối cái cuộc sống chúng ta không biết lúc nào, biết kiếp này, lúc già, lúc chết hay kiếp sau. Nhưng nó là một quy luật chân lý trong cuộc sống của chúng ta. Sư mong các vị hãy nhớ. Và mình muốn có niềm vui trong cuộc sống, mình đừng có để trong lòng những cái chuyện nhỏ nhặt. Tức là ngồi đây chứ cũng có người không ưa nhau đó nha. Có đúng không vậy không? Dạ đúng ạ. Vì cái lý do gì thì sư không cần biết, nhưng mà chắc chắn là có. Cuộc đời mà. Cho nên á, tôi tới sớm để tôi đừng ngồi gần cái bà đó. À, tôi ngồi ngoài đây nóng một chút chứ tôi không thích vô trọng gì. Tôi không thích nhìn cái mặt ông đó. Là có hết. Tại vì sao? Vì hồi xưa sư còn nhỏ, sư cũng vậy mà. Mà lớn lên mới biết rằng mình để trong lòng mình những chuyện nhỏ nhặt thì đời mình sẽ khổ đau. Mình ghét người ta là mình phải có chướng ngại rồi. Đáng lẽ mình ngồi tự tại thì mình phải kiếm chỗ mình tránh là mình thấy mệt rồi. Mà tránh ngược tránh xuôi cuối cùng là gọi oan gia ngõ hẹp để ngồi sát bên nhau. Mệt lắm. Cho nên tốt nhất là đừng có để trong lòng ghét bỏ ai. Có được không? Khi các vị làm nhiều việc thiện, đi giúp đỡ nhiều người, nhiều nơi, tiếp xúc nhiều hoàn cảnh, ta sẽ thấy cái trời cao biển rộng này, cái chuyện của mình nó không có đáng gì mà để cho mình phải ôm ấp. Mình xuống đây mình còn thấy trời ơi, đâu phải chỉ Kiên Giang đâu. Đây U Minh Thượng chứ Cà Mau, U Minh Hạ đây cũng quá trời, nhà chưa có, cầu thiếu. Rồi là sắp sửa đây, cái đoàn này còn đi nghiệm thu cầu Long An, đó, Sa Đéc, cầu nhỏ, cầu lớn, vân vân, nhiều cảnh sống, nhiều tình đời. Mình biết nghĩ đến những người khổ thì mình quan tâm làm chi. Tôi ghét bà gì, hôm qua bà liếc tôi. Ai nhớ cái chuyện đó làm cái gì? Trời ơi, mà đâu phải người ta liếc đâu, mắt người ta lé. sư bị rồi chứ. Hồi nhỏ sư đi dạy mà. Hồi năm 22 tuổi sư đi dạy rồi. Đó, mà sư gọi học trò, sư đứng lên. Mà sư nói tại sao em không nhìn tôi mà em cứ nhìn ra cửa vậy? Mà sư hỏi tới hỏi lui hoài. Đó, con đang nhìn cô mà. Không, em đừng có nói dối, tôi có mắt vậy mà. Nhưng mà chính mình là có mắt như mù, mắt người ta lé, người ta phải dòm ra cửa. Sau đó trong lớp ta nói, mai mốt cô đừng có hỏi, bạn mắt bạn có tật, mình phải sám hối, mình tổn thương người ta. Mà mắt người ta dày cho nói sao dòm tôi mà khinh người không dòm. À, mà hôm trước mắt chỉ bình thường chỉ dòm con được, mà sao bữa nay mắt chỉ lé kỳ vậy sư? Đâu phải lé hồi nào giờ, mới đây à? À, thì ra đi thẩm mỹ viện lé, nguy hiểm quá, thấy chưa? Đất Kiên Giang mình đâu có lo, đâu có đi thẩm mỹ viện chi, phải không? Cho nên hôm qua ni sư Phổ Hiền hỏi mấy người đi trong đoàn của sư có đi thẩm mỹ viện không, mà 3 năm trước bây giờ 3 năm gặp lại thấy đẹp hơn hồi xưa. Sư nói đệ tử của sư không có đi thẩm mỹ viện, đệ tử sư làm phước nhiều là sẽ đẹp nhiều. Các vị cứ yên chí là mình làm phước, mình đừng thù ghét ai là mình sẽ đẹp. Đồng ý không? Ngay cả khi các vị nghe người khác chê bai, bình phẩm, thì mình lắng nghe một chút, mình học được nhiều điều hay. Chứ đừng có bắt người ta luôn luôn nói điều hay với mình. Tập nghe, nghe hay, nghe dở đều phải nghe. Cũng như người ta nói trời ơi, sư giảng hay quá, thì sư vui. Mà nói sư ơi, giảng nghe không được, thì sư cũng phải là mồ Phật. Chứ chẳng lẽ sư liếc người ta sao? Trời ơi, thấy không? Ta thấy nhìn chư Phật, chư Bồ Tát, không có ai mà liếc, ai cũng nhìn với đôi mắt từ bi. Đức Phật đang cười trong yên lặng, nét từ bi, độ lượng, khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm thương vô tận cùng. Cho nên có ai chê bai mình chút đỉnh, mình cũng lắng nghe. Và nếu mình có cái gì, mình có sở hữu tiền bạc tài sản gì, thì cũng phải nhớ 2 chữ vô thường. Đừng có nghĩ mình giữ là nó mãi mãi của mình. Có khi hôm nay nó là 100 nhưng mà ngày mai nó 50 thì nó cũng là chuyện bình thường. Nếu chúng ta không nắm được những điều đó, bảo thủ nó, ôm chặt nó, thì chúng ta sẽ khổ đau. Sư nói mình chỉ là một ngôi sao nhỏ trong thiên hà vũ trụ. Cái một em sinh viên nói, sư nói gì hay quá vậy? Con nghĩ mình chỉ là một cái hạt bụi giữa cái đất đại địa này mà thôi, như cục đất nhỏ thôi. Chứ nói như ngôi sao cũng là còn quá lấp lắm. Chứ như cái hạt đất, như viên đất, hạt cát vậy thôi, thì cái chuyện gì cũng thấy nó đơn sơ, không có cảm thấy quá quan trọng. Cho nên sư mong các vị đừng có chất chứa việc này việc kia trong lòng, mà hãy buông xả một cách nhẹ nhàng. Được không ạ? Cái khuyết điểm lớn nhất của chúng ta là ai cũng có tánh nóng giận. Có người nói sư ơi, con hay nổi giận lắm. Mà con nói đừng nổi giận, mà rồi đến lúc đó con cũng nổi giận. Vậy thì con phải làm sao? Mà muốn thay đổi được cái này mình phải tập. Mình phải tập luyện hàng ngày. Có một cái người phụ nữ rất hay nổi giận. 90% con người đều có sân hết. Thấy chưa? Đừng có nói là con không có. Con ngồi đây con không có, chứ con ở nhà mới biết. Đồng ý cho anh chàng pháo tay nè. Có cái người đó hay nổi giận, mà chuyện nhỏ cũng nổi giận nữa. Mà biết như vậy là không tốt, bởi vì khi nổi giận ăn có ngon không? Không ngon. Mọi người ăn ngon còn bà cứ hừ thở. Cho ly trà đá coi. Uống xong cho ly trà đá coi. Mà mọi người thì ăn, bà có ăn được không? Không. Ở đây thiếu gì người giống vậy, trời ơi. Mà bà biết vậy là không tốt. Cho nên một ngày kia bà tới vị sư, bà nói thưa sư làm sao cho con giải được cái tấm lòng con, con hay nóng giận. Vị sư nghe xong rồi không có giảng như sư đâu nghe. Vị sư này trí tuệ lắm, dắt bà vô phòng đóng cửa nhốt luôn. Sư đây là ngồi nói là các vị biết là sư là kiên nhẫn lắm đó. Còn ông sư đó mở cửa, đóng cửa, nhốt lại cổng. Mà bà này là cứ tính nóng, cho nên khi mà bà bị nhốt thì bà làm sao? La. Và la rồi là mắng chửi thóa mà ông sư đó không tiếc lời. Vị sư không thèm ngó, ông đi ăn cơm, ông đi tụng kinh. Bà chửi chửi riết hết hơi rồi bắt đầu sao? Bà xuống nước, bà năn nỉ, sư ơi cho con về. Sư ơi tha cho con về. Thấy chưa? Ông sư cũng không thèm nói luôn. Đó. Cuối cùng bà im re rồi đó. Không la mà cũng không năn nỉ. Lúc đó là ông sư mới tới. Ông mở cửa ra nói, bà còn giận không? Tôi giận tôi là vì tại sao tôi tự nhiên đến đây để cho sư phải trừng phạt tôi như thế này. Tôi tức tôi, chứ tôi không có tức ai hết. Tôi ngu quá, tôi tới đây. Nói rồi ông sư bỏ đi. Không. Đó. Sư nói, người mà không tha thứ cho bản thân mình, tâm hồn không bao giờ thanh thản, nên tôi không nói chuyện với bà. Đóng cửa lại, bỏ đi tiếp, nhốt tiếp. Tại vì bà nói bà giận bà, mà mình giận chính mình thì mình tha cho ai? Đóng cửa lại, nhốt tiếp. Ông sư đi ngồi thiền. Ở đây bà tức quá, bà phải ngồi im. Chập sâu sư quay lại hỏi, bà còn giận không? Bà biết rồi. Thưa sư, con không giận nữa. Tại sao? Giận cũng vô ích thôi. Như vậy cơn giận dữ của bà cũng chưa tan đâu. Tại vì tôi nhìn cái mặt của bà là tôi biết bà đang để trong bụng. Rồi đó, đến khi nào mà tới cơn rồi nó bùng lên còn mạnh hơn cái lúc bà mới tới đây nữa. Tức là để trong bụng nghe là nguy hiểm lắm. Đó. Sư nói xong bỏ đi nữa. Trời ơi là trời. Đó. Rồi á, đến tối quay lại sư hỏi, bà còn giận không? Không giận nữa. Tại sao? Bởi vì điều đó chẳng có gì để giận. Bà thấy có tiến bộ không? Bắt đầu là chửi. Chửi sư xong chửi mình. Chửi mình xong rồi trách mình. Rồi xong rồi im lặng. Rồi để dành trong bụng. Rồi bây giờ nói không có gì đáng giận. Thì như vậy là nhốt là rất là hiệu quả. Mai mốt là sư phổ hiền cứ nhốt. Xong rồi đó. Lần cuối cùng ông sư mới trở lại. Sao? Bà còn giận không? Tôi không giận nữa vì chẳng có gì đáng để giận. Rồi sư nói, bà mới lấy lại cân bằng thôi, nhưng chưa có phải vậy mà nguôi hết đâu. Nhưng mà cân bằng rồi mới nói là không có gì để giận. Chuyện gì đến là mình nói không có đáng thì mình chứng tỏ là mình cũng tu có trình độ rồi đó. Thường là mình chửi lại, mình phản ứng, nhưng bây giờ là thôi không đáng gì. Nghe không? Đó. Thì ông sư nói tốt hơn rồi, nhưng mà chưa hết đâu. Cuối cùng đến tối là lần cuối cùng ông sư bước đến. Bà mới nói, thưa sư, thế nào gọi là sự tức giận, thưa sư? Ông sư lúc đó không nói một lời nào, cầm cái ly nước trà trên tay. Ông làm gì? Ông đổ hết xuống đất. Có nghĩa là gì? Là mình đổ đi, mình bỏ đi, mình buông đi là hết thôi, có cái gì đâu. Nghe được không? Cho nên khi bà nhìn thấy ông đổ nước xuống đất, bà tỉnh ngộ. À, thì ra lâu nay mọi thứ bà đều ôm vào trong người. Chuyện người ta bà ôm vào người, chuyện ông chồng bà ôm vào người, chuyện đứa con bà ôm vào người. Xong rồi nó sóng gió, nó giận dữ, và nó tạo thành những cái hạt giống mọc ra gai để đâm người ta. Nhưng mà người ta chưa đâm được, đâm ngay vào trong trái tim mình rỉ máu trước. Tại vì cái người tức đó, anh sư nói, nó ăn cơm được không? Không. Ngủ ngon không? Không. Trời ơi, tức cả đêm không ngủ được. Mà cái người kia ta làm một giấc tới tới sáng. Cho nên gai nó đâm ai trước? À, đâm mình trước. Do vậy, chuyện mà làm cho mình phiền muộn, hàng xóm hay trong nhà, vợ con, chồng con cho đến cha mẹ, mình cũng hãy tưởng tượng đổ ly nước còn cái ly không. Tại vì nó cũng giả, nó chốc lát thôi. Có được không? Được. Như vậy cuộc sống này lấy cái gì để chi phối? Lấy niềm vui chi phối bản thân mình. Cho nên là mấy vị trong đoàn với sư nói: sư phụ ơi, sao thấy sư phụ cười hoài vậy? Phải lấy niềm vui chi phối mình chứ, phải không nào? Cho nên khi mà sư chào thầy tuệ giải, con chào thầy, à, con về. Thầy nói dễ gì, lát tôi với sư ngồi chung cái giỏ mà dễ gì. Tôi không hiểu ngồi chung cái giỏ là sao. Mới biết cái giỏ là cái thuyền, tôi tưởng vô cái giỏ hai người ngồi chung. Mới biết cái giỏ là cái thuyền. Lên cái thuyền nó mười mấy người ngồi. Ủa lát tôi với sư ngồi chung một cái giỏ, vậy là sao cả. À, không có nói, im lặng. Nhưng mà chập sau cái xuống cái mới nè, tôi với sư vô một cái giỏ rồi chào hỏi gì. À, là vô một chiếc thuyền ngồi. Thì nếu mình ngồi trên cái thuyền đó mà chồng chành mà nó ụp cái á, mà rớt xuống nước á, thì chắc chắn cũng ai để mình chết. Tại mấy cái người chèo thuyền á, bơi rất là giỏi, phải không? Thì sao? Thì mình hết hồn chứ mình cũng cười chứ sao. Nói mấy ông cho mình nếm nước Kiên Giang, cái ngọt hay mặn. À, nghĩa lúc nào mình cũng phải gì? Lạc quan trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Có đồng ý không? Đây nè, sư đi với cái đoàn từ thiện này nè. Kỳ đó mình đi từ thiện Hà Nội. Mà rồi sát tới cái giờ đi rồi đó, mà cũng còn có người đến xin chụp hình đó trời. Nó ra sân bay trễ đi. Thành ra đó, một nhóm người đi trước, nhóm người phải đi sau vì hành lý nó không có cho cân hết giờ rồi. Nó nể lắm mới cho vài người đi trước, còn như phải ở lại vì cái hành lý này là hết giờ rồi. Máy bay sắp bay rồi. Cho nên đó là thầy Cường đây này với lại mấy vị ở lại đi chuyến hai. Có một đoàn người tách làm hai. Rồi là đâu phải gần đâu các vị. Tới Hà Nội đi về Nam Định, hai chuyến xe đi đón, phải không nào? Rồi là đến cái nhà mà chúng tôi có làm Phật sự bố thí đó, một tăng 10 giờ, một tăng 12 giờ đêm. Sáng hôm sau gặp nhau cũng vui vẻ. Là nhờ vậy mới thấy đoàn mình hoành tráng quá. Đi hai cái máy bay, hai chuyến xe, quá hoành tráng. Đó là cách nhìn lạc quan khi những tình huống không như ý xảy ra. Nghe được không? Vậy mà lát phát quà có người thiếu quà, sao đấy? Chắc không lạc quan nổi quá. À, bắt đền. À, cười quá trời phải không? Thì mình sẽ nói, tôi không có thì người khác có, nhưng mà không bao giờ mình thiếu đâu. Sư dạy, nói để các vị tập sống lạc quan. Không có cái gì mà khổ đau, không có gì buồn rầu. Tập để cho niềm vui chi phối bản thân mình, chứ không có nên để cho những sự đau khổ chi phối mình. Tức là mình thường nhớ chuyện vui hay thường nhớ chuyện buồn? Đó, dễ quá. Cho nên một triết gia phương Tây, nhà tâm lý học Pavlov có nói: nỗi u phiền, ai sống với niềm u phiền ủ dột, làm hại bản thân, rước bệnh vào người, mau già mau chết. Ai mau già mau chết là buồn hoài. Mình không chịu già, chưa muốn chết thì cười lên. Chính niềm vui khiến cho ta tinh tấn, năng động, thể chất ta mạnh mẽ. Đó là phương thuốc hiệu quả trong cuộc sống. Đó là cười và sống với những niềm vui của cuộc sống của chúng ta, thưa các vị. À, trước khi kết thúc bài pháp hôm nay, sư muốn nói với các vị, có hai cái vợ chồng kia cãi nhau hoài, toàn là ba cái chuyện lặt vặt. Ví dụ sáng nay nói tôi đi lên chùa Phổ Hiền, tôi nghe pháp nghe ông. Bộ tôi không biết nghe pháp hả bà? À, ý là ông cũng muốn đi đó, nghe không? À, nhưng mà bà dành đi cho được, cho nên chắc chắn lát về là mặt ông bí xị. Ví dụ như thế. Hay có những chuyện không có đáng. Ví dụ như ngày mai tôi muốn đi tới nhà thăm bà, mình phải để cho ông thoải mái đến thăm người bạn. Có thể uống vài cốc rượu cũng không sao. Mình đừng quá cấm đoán, nói nhiều. Đó, chút chút mà mình không chịu, nói nhiều nhiều mệt lắm. Tại vì người ta sợ cái người nói nhiều. Cho nên các cô, các bà, các chị ngồi đây nghe pháp không nên nói nhiều. Tập niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Được không? Có cặp vợ chồng kia cãi nhau. Sau thấy người vợ nói dai quá, chồng im luôn, không thèm nói tiếng nào. Người vợ lúc đó muốn làm quà, mà làm quà không được. Ông im rồi. Nguy hiểm chưa? Đó. Cho nên á, cái người vợ này mới đi ra chợ mua 1 ký rau cải, đem về xào lên, nấu 1 nồi cơm, trước mặt có 1 dĩa rau cải thôi. À, rồi mới nói gì sao? Anh ăn đi, ăn rau cải cho no rồi cải tiếp. Rồi ông chồng ông nghe vợ nói vậy, ông mắc cười và ông cười. Chê quề. Chứ không phải nói vậy cái cải thiệt. À, cũng lo cơm, nói chứ cũng nấu cơm cho anh ăn, nói cũng xào rau cho anh ăn, nói thì nói chứ cũng chăm sóc cho anh. Thì anh ăn đi, rồi anh muốn cãi túi gì, anh muốn rầy túi gì thì anh rầy. Thì tự nhiên ông chồng cũng vui, ông cười cái xà hết. Nhưng mà người vợ là không như vậy. Hồi đó ông cưới tôi ông nói cái gì? Ông theo đuổi tôi thì sao? Ông năn nỉ ba má tôi thì sao? Bây giờ vậy kia nọ rồi đem nó bá cái chuyện gì đâu nó. Xong ông nói tôi lầm người rồi. Bà hét lên. Tôi mới là lầm nè. Trời ơi tôi nghe đứt tai.
Mời lắm.
Thường đừng đem chuyện quá khứ, chỉ giải quyết ngay bây giờ. Chuyện này chuyện nhỏ bỏ qua. Nam Mô A Di Đà Phật hết. Đừng đem chuyện quá khứ. Quá khứ hai ông bà nó bắt đầu lôi hai bố mẹ hai bên, rồi lôi chuyện lôi tổ sớ gì đâu không biết nữa. Hai ông bà cãi lộn. Bữa cơm có 1 miếng cơm với con cá chiên à. Cãi lộn mèo nó tha con cá đi mất luôn à. Đến khi dòm xuống không có gì ăn hết, cãi lộn tiếp. Cho nên bây giờ phải học thêm cái từ này nữa. Chuyện nhỏ không có gì quan trọng. Nào tất cả nói. Tôi xin lỗi. Cho một tràng pháo tay. Vậy là hôm nay sư cho các vị những phương thuốc làm hạnh phúc an vui trong gia đình, những phương thuốc làm cho chúng ta có hạnh phúc trong cuộc sống hôm nay và ngày mai. Những bài học đó là lương tâm, là đạo đức, là tình người, là sự tha thứ, là giữ gìn sức khỏe, là tha thứ, tôn trọng nhau. Nếu chúng ta sống trong những cái tinh thần, bài học không thể thiếu trong cuộc sống, thì chắc chắn chúng ta, cho dù hôm nay sư lên giảng pháp có quà, đi, ngày mai sư giảng pháp không có quà, có đi không?
Đi.
Tình thương là chấp cánh cho mình đi đến bất cứ nơi nào. Còn các vị mà không có tình thương, từ đây đi ra tới cổng các vị cũng cãi nhau nữa. Ta chứ mới nói là gì? Thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Cho nên hai ông bà mấy đứa con sống với nhau có mấy cm cãi lộn hoài. Mà phải nhớ là người ta mấy sông mấy núi, người ta còn tìm, đi tìm nhau. Là vì có duyên, có nợ, nay mới gặp nhau. Tất cả những gì sư chia sẻ với các vị hôm nay, sư nghĩ rất là đơn giản, ai cũng có thể hiểu và ứng dụng được. Mong các vị có nhiều pháp lạc trong đời sống, sống một đời sống đạo đức, an lành, tràn đầy tình thương. Trong gia đình, ngoài xã hội, hàng xóm, láng giềng, tất cả mình đều mở rộng tình yêu thương. Xin cảm ơn tất cả các vị.